chúng ta đang học thiền căn bản là của Ngài Trí Khải đây. Trong thời gian Ngài tu tập, Ngài thường một mình đến trên ngọn Hoa Lĩnh tọa thiền, lẫn cả ban đêm nữa. Thì một đêm gió lớn thổi ào, rồi làm tấp cây gốc, tấp gốc gãy cành gãy nhánh, rồi sấm chớp rền núi, thì Ngài vẫn tiếp tục ngồi thiền, chứ không phải thấy mưa thấy gió cái chạy về. Khi Ngài tiếp tục ngồi thiền thì nghe những tiếng hoặc là những cái hiện hình của ma quỷ biến đủ trăm dạng, từ kinh sợ cho tới hình dáng đẹp đẽ vân vân, hoặc là hiện ra những cái người thân của Ngài như cha mẹ, thầy tổ, huynh đệ vân vân. Ngài vẫn lặng lẽ, thì nó tới gần hoặc là dựa hoặc là ôm hoặc là bi thương khóc lóc, là quậy cho tới cỡ như vậy, Ngài vẫn an tâm không tịch, thầm niệm thực tướng. Chúng ta nên lưu ý cái chỗ là thầm niệm thực tướng. Thực tướng là tướng gì? Hồi nãy mình có học là tỏ ngộ được nghĩa thật của các pháp á, thì cái thật tướng này là tướng không. Các pháp cũng không và ngã cũng không, cái nghĩa không của các pháp. Thì Ngài thầm niệm thực tướng có phải là để tâm rỗng rang không? Đó, vô niệm không? Đó. Cho tới lúc sao mai mọc thì tất cả yêu ma gì nó tan hết. Thì như vậy có phải là khi ngũ lực trang nghiêm thì các oán không thể hoại được? Đó. Rồi cũng là Ngài Trí Khải khi đến Kinh Châu. Đến Kinh Châu Ngài nhập định trong một cái gốc cây rất là to. Thì có một con rắn lớn, nó há miệng hướng vào trong gốc cây. Mình thấy vậy mình có hết hồn không? Mình chỉ cần một con rắn nhỏ thôi mà nó bò dưới chân á, là mình nhảy choi choi lên rồi. Và có người không dám dòm tới nó nữa. Thì ở đây rắn rít âm ma la liệt và tên đá như mưa trong suốt một tuần như vậy. Thì đại sư không có sợ mà Ngài thương xót, cất lời: ngươi tạo các nghiệp sanh tử, tham đắm chút phước thừa, chẳng biết tự bi hối. Ngay sau lời nói, yêu ma biến sạch hết trơn. Và tối hôm đó, mây tan trăng sáng, có hai người uy nghi như là vua đi đến xá Ngài và thưa là: tôi là Quang Vũ. Quý vị nghe cái tên có quen không? Quang Vũ là nghĩa thần của nhà Thục Hán, chết còn chút công nghiệp cho nên được làm vua núi này. Đó, Quang Vũ Tử Bình, nhớ không? Thành ra những vị này không phải là tà ma ngoại tà ma, là những vị chân chính, rồi nhờ cái chỗ, cái công nghiệp, cái chánh tâm của họ khi còn sống mà họ được làm thần, làm vua của núi. Nhưng mà họ không phải là Phật tử, cho nên họ chấp nơi cái Ngài mới quở đó, chẳng vì tham chấp nơi một chút phước thừa mà tạo nghiệp sanh tử. Thì chính cái lời này làm thức tỉnh cái ông thần này. Và bây giờ thì nhờ có câu nói của Ngài làm cho tôi tỉnh thức. Vì vậy để đền ơn này thì xin dựng cái chùa cúng dường. Bây giờ thì kính thỉnh Ngài an thiền trong 7 ngày và con sẽ làm hoàn tất cái chùa để cúng dường Ngài. Thì đối với các vị này khi nghe vậy có mừng không? Vẫn tâm lặng lẽ, mà nghe thỉnh an thiền thì Ngài tiếp tục nhập định nữa trong 7 ngày. Và tới khi xuất định ra thì thấy ở nơi cái đầm sâu ngàn thước trước đó đã biến thành đất bằng và chùa tráng lệ đã được cất sẵn. Thì Ngài mới dẫn chúng vào, và như là khánh thành vậy đó, thì Ngài nói một thời pháp rất dài. Sau khi nghe thời pháp này rồi thì vị thần lại xuất hiện và xin quy y. Trước đó là chưa quy y nha, trước đó chỉ vì nghe cái câu mà tham chúc phước thừa đó mà tỉnh ngộ thì xin cúng chùa. Bây giờ cúng chùa nghe pháp xong xin làm đệ tử, làm nhận năm giới, thọ pháp quy y. Thì chúng ta mới thấy ngũ lực trang nghiêm đem các oán dứt sạch. Thì cái chữ oán này á, chúng ta tìm hiểu nữa thì mình mới thấy là không phải người xấu, người bất lương mới là oán với mình, mà chỉ vì không đồng cái kiến, chánh kiến, không cùng cái nhìn, không cùng cái nhìn gọi là oán, trở thành oán. Hai bên đều tốt hết. Cái ông Quang Vũ này, quý vị đọc truyện Tàu rồi thấy ổng tốt không? Ông là công thần, phò nhà Hán, rất tốt. Và chính cái tâm của một vị công thần mới làm cho ông có được cái phước mà làm vua núi đó, quỷ thần mà làm một ông thần lớn lận. Như vậy đó là người tốt hay người xấu? Là người tốt. Nhưng mà đi phá Trí Khải đại sư, trở thành oán nghịch chỉ vì cái nhìn không đồng. Thì cái này chúng ta trở về lại đời sống thường ngày mình có thấy không? Đó. Huynh đệ mình ai cũng tốt hết á. Nếu không tốt thì đã không gặp nhau tại đây. Nhưng mà mình có cãi nhau không? À, cãi sơ sơ nhẹ nhẹ thì ít. Đôi khi cãi sâu sắc hơn, có những cái không thể hợp nhau được. Nhưng mà cả hai bên đều tốt chỉ vì cái nhìn nó ở hai phía khác nhau. Trở thành oán. Mà cái oán này, vì vậy đối với người học Phật phải dùng ngũ căn, ngũ lực, dùng trí tuệ để dùng sức từ bi hóa giải. Thì tự nó không còn cái gì gọi là oán hay là không nữa hết. Nó chỉ là những cái do vọng chấp mà thành. Kế đến là thất bồ đề phần. Dùng giác chi trang nghiêm nên thường khéo giác ngộ tất cả các pháp. Giác chi này rất là quan trọng. Trong sự tu tập nó rất là quan trọng. Ngày xưa ở trong kinh Pali á, thì nó có một cái bài kinh nói về thất giác chi. Ta nghe như vậy, một thời Đức Thế Tôn ngự ở trong vườn sóc, thì lúc ấy Đại Đức Maha Ca Diếp lâm trọng bệnh. Trọng bệnh, vì thế vào buổi chiều thì Đức Thế Tôn mới đi tới chỗ của Đại Đức Ca Diếp đang tĩnh dưỡng. Và sau khi an tọa, Ngài dạy Đại Đức Maha Ca Diếp như thế này: Này Ca Diếp, sức khỏe của ông thế nào? Cơn đau có trầm trọng lắm không? Bệnh tình của ông đang phát triển hay đang thuyên giảm? Biến chứng thuận lợi hay bất lợi? Thấy Phật hỏi giống mình đi thăm bệnh không? Giống quá ha. À, hôm nay đau làm sao? Có nặng hơn không? Có bớt hơn ngày hôm qua không? Ngài Ca Diếp bạch Đức Thế Tôn: Cơn đau rất trầm trọng, biến chứng càng ngày càng nguy hiểm, không thuận lợi. Này Ca Diếp, điều mà Như Lai, bây giờ mình bắt chước, lỡ mình đi thăm bệnh mình nói giống Phật nha. Này Ca Diếp, điều mà Như Lai đã giác ngộ, đã tu chứng và phát triển tròn đủ là thất giác chi, con đường dẫn đến thượng trí, viên minh và niết bàn. Thay vì mình nói thôi chị ráng ăn cháo đi, chị đừng có buồn, thì bây giờ Ngài lập tức không nói gì tới bệnh nữa hết. Đó, mà nói liền: điều mà Như Lai đã giác ngộ, đã tu chứng và phát triển tròn đầy là thất giác chi. Đây là con đường dẫn đến thượng trí, viên minh và niết bàn. Viên minh là nó đi ngược với vô minh. Niết bàn là nó ngược lại với sanh tử. Bảy giác chi ấy là gì? Thứ nhất là niệm giác chi, là điều mà Như Lai đã giác ngộ, tu chứng, phát triển tròn đủ. Con đường dẫn đến thiện trí, viên minh và niết bàn. Tập pháp giác chi, tinh tấn giác chi, hỷ giác chi, an giác chi, định và xả giác chi. Thật vậy này Ca Diếp, đó là bảy nhân sinh tuệ giác mà Như Lai đã giác ngộ, tu chứng. Hết. Xong một chuyến đi thăm bệnh. Vậy thì bữa nay mình đi thăm ai mà đang nằm, mình bèn nói ngay một bài pháp